chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo tình trạng lừa đảo bán thực phẩm chức năng qua mạng. Tổng đài tư vấn khuyến cáo người dân cần thận trọng.
Ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Luật Công an nhân dân năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo tình trạng lừa đảo bán thực phẩm chức năng qua mạng. Tổng đài tư vấn khuyến cáo người dân cần thận trọng. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, hiện nay trên một số trang mạng và một số trung tâm tư vấn thường quảng cáo hoặc gọi điện đến số điện thoại của khách hàng mạo danh là các nhà thuốc đông y gia truyền để tư vấn bán thực phẩm chức năng, nhưng giới thiệu là thuốc đã được Bộ Y tế thẩm định để lừa đảo người tiêu dùng. Các sản phẩm hay được quảng cáo nhất theo ông Phong là xương khớp, sinh lý nam, tiểu đường, kích thích mọc tóc, trị mất ngủ. Theo đó, nhân viên tư vấn thường nói với giọng mang tính hù dọa do nắm bắt được tâm lý người bệnh thường hay lo lắng cho sức khỏe. Khi tư vấn bán hàng, nhân viên thường không cung cấp thông tin về địa chỉ của tổ chức sản xuất, sản phẩm và chỉ bán hàng thông qua hình thức chuyển phát. Theo Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, thời gian qua cơ quan này đã bắt và xử lý nhiều vụ, thậm chí có những trung tâm tư vấn viên chỉ là học sinh, sinh viên, không có chuyên môn về khám chữa bệnh. Do vậy, người tiêu dùng cần cảnh giác với thủ đoạn trên. Ngoài ra, theo ông Phong, bản chất của thực phẩm chức năng là bảo vệ sức khỏe, giúp cơ thể con người nâng cao sức đề kháng và giảm nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh lại đang quảng cáo sản phẩm này như một loại thuốc chữa bệnh gây nhầm lẫn cho người bệnh. Theo số liệu của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục đã thanh kiểm tra và xử phạt hàng trăm doanh nghiệp thực phẩm chức năng vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh. Có thể thấy, Cục An toàn Thực phẩm đã đưa ra nhiều giải pháp và hành động cụ thể để xử lý, ngăn chặn tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng sai quy định. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn bất chấp các quy định của pháp luật đưa ra những quảng cáo lừa dối người tiêu dùng.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Theo thông tin ban đầu, tại số nhà 1 đường Phạm Hồng Thái thuộc khu 2 phường Ca Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Công an thành phố Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Thế Trung, sinh năm 1984, trú tại xóm 9, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, qua mạng Internet đang sử dụng tài khoản MSGV30016001 để tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web Betscom, đang tham gia cá độ cùng với Vương Văn Biển, sinh năm 1988, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một quyển sổ ghi chép số liệu cá độ bóng đá, hai điện thoại di động nhãn hiệu Oppo cùng 24.850.000 đồng. Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản cá độ bóng đá trên, lực lượng chức năng xác định từ ngày 30 tháng 4 năm 2019 đến khi bị bắt, Trung đã thực hiện 48 giao dịch cá độ bóng đá cho các con bạc với số tiền tham gia đánh bạc là 154 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trung khai nhận, ngày 30 tháng 4 năm 2019, Trung được đối tượng Hà Tuấn Nam, tức Nam Diệp, sinh năm 1988, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, cấp cho tài khoản cá độ bóng đá MSGV30016001 với số tiền là 50 triệu đồng để Trung tổ chức đánh bạc với các con bạc. Lợi nhuận thu được trong việc tổ chức đánh bạc, Nam Trung sẽ ăn chia với nhau. Ngoài ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định và vận động thành công các con bạc Vũ Văn Mạnh, sinh năm 1979, trú tại phường Ca Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Nguyễn Ngọc, sinh năm 1968, trú tại khu 2, phường Ca Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, và Hà Tuấn Nam ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Thưa quý vị và các bạn, phòng chống tội phạm ma túy, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại bình yên cho nhân dân trên tuyến biên giới. Chúng ta cùng Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, tìm hiểu về kết quả đấu tranh phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.
Xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ, với đường biên giới dài 12 km, tiếp giáp với Trung Quốc là một trong những điểm nóng về tội phạm ma túy. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỷ lệ người nghiện cao đã biến nơi đây thành tụ điểm tiêu thụ và tàng trữ vận chuyển ma túy. Nhiều đường dây mua bán ma túy đã lợi dụng những người nghiện và đồng bào nghèo vận chuyển thuê ma túy. Trung tá Nguyễn Tiến Đoàn, chính trị viên đồn biên phòng Pa Tần cho biết.
Nghiện thì nó lại liên quan đến cái vấn đề là sử dụng. Bây giờ là anh em cũng đang, hiện nay các đối tượng nó cung cấp, nó mua bán, tàng trữ thì bây giờ cái thủ đoạn nó ngày càng tinh vi. Hầu như là nó thay đổi liên tục. Ví dụ như là khi mà mình mua hàng thì nó giao hàng một địa điểm, nhưng mà có khi đến lúc giao nó lại đi, nó chuyển địa điểm khác. Mình có khi mình mất công theo dõi cả tháng, nhưng mà cuối cùng đến phút chót nó thay đổi, mình cũng chịu, không thể nắm được. Bây giờ nó thủ đoạn nó cũng tương đối là tinh vi, không như ngày xưa mà nó công khai nữa. Cái này nó là cái khó khăn, nhưng mà cơ bản bây giờ đang vẫn cố gắng để xây dựng các cái phương án nghiệp vụ để nắm cái quy luật.
Khu vực biên giới tỉnh Lai Châu được xác định là một trong 13 địa phương trọng điểm về tội phạm ma túy, là địa bàn trung chuyển, đồng thời cũng là địa bàn mua bán tiêu thụ các chất ma túy. Nguồn ma túy chủ yếu từ Điện Biên, Sơn La chuyển về các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, sau đó đưa vào địa bàn biên giới tiêu thụ. Gần đây nổi lên hiện tượng ma túy được vận chuyển ngược từ Trung Quốc vào các xã Ma Ly Trải, Vàng Ma Trải, Giào San, huyện Phong Thổ, Ca Lăng, Thu Lũng, huyện Mường Tè. Theo Thượng tá Lê Văn Hòa, Phó trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do đối tượng người dân tộc thiểu số cầm đầu tại các địa bàn trọng điểm thường có quy mô lớn, móc nối trực tiếp với người nước ngoài. Có chuyến các đối tượng vận chuyển hàng chục bánh heroin, cũng có lúc chúng chia làm nhiều tốp nhỏ để chuyển ma túy từ Lai Châu đi các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi đưa sang nước khác tiêu thụ. Trước thực trạng nhức nhối về tệ nạn tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã thành lập các tổ công tác bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ và phương án đấu tranh triệt xóa các đường dây buôn bán vận chuyển ma túy liên tỉnh. Vì vậy, từ năm 2018 đến nay, lực lượng biên phòng đã trực tiếp xác lập, đấu tranh thắng lợi 5 chuyên án, 12 kế hoạch nghiệp vụ, phát hiện bắt giữ khởi tố 43 vụ, hơn 55 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin, 10 kg thuốc viện, triệt phá 22 đường dây ma túy, phối hợp với công an tỉnh điều tra khám phá 11 vụ, 14 đối tượng, thu giữ gần 200 gram heroin, hơn 500 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Thượng tá Lê Văn Hòa cho biết thêm.
Lai Châu này được xác định là cái địa bàn vừa là tiêu thụ, vừa là trung chuyển. Tiêu thụ bởi làm sao? Bởi vì cái tỷ lệ người nghiện trên địa bàn hiện nay là chiếm gần 1.000 ở khu vực biên giới, còn nội địa là chưa tính. Cái đối tượng lại nghiện thì đa số là phải cái hàng ma túy ở nơi khác có vẻ để phục vụ cho cái đối tượng nghiện trên địa bàn. Đồng thời cũng là địa bàn trung chuyển đi từ Myanmar qua Lào về Điện Biên, Sơn La, qua cái trục đường tỉnh lộ xuyên qua Sapa sang Lào Cai đi Trung Quốc.
Ngoài công tác phòng chống tội phạm, các vi phạm về ma túy cũng được Bộ đội Biên phòng Lai Châu quan tâm thực hiện. Trong đó tập trung phá nhổ diện tích trồng cây thuốc viện trên địa bàn trọng điểm ở huyện Mường Tè, huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên. Cùng với đó, lực lượng biên phòng chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia sử dụng, vận chuyển buôn bán ma túy, từ đó làm chuyển biến nhận thức hành động của người dân qua tuyên truyền của những chiến sĩ biên phòng. Nhiều người dân, trong đó có cả các đối tượng đã từng tham gia buôn bán ma túy, nay trở thành người tích cực giúp đỡ biên phòng đấu tranh bắt giữ tội phạm, phòng chống tội phạm vùng biên. Trao đổi với chúng tôi về vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền cảm hóa giúp đỡ người dân thoát ra vũng bùn tội lỗi, ông Vừa A Mến ở Giào San, huyện Phong Thổ, một người từng chịu án phạt tù về tội buôn bán ma túy, đã trở thành người cộng sự đắc lực cho biên phòng trong giữ gìn an ninh cho biết.
Đến năm 2010 mới về nhà về tội ma túy buôn bán. Nãy bây giờ ông cũng chịu khó làm theo vợ con, bây giờ ông cũng không tham gia nữa. Bây giờ cũng nghe các chú biên phòng dặn rồi, ông cũng hứa với các chú từ đây thì ông không làm cái gì nữa.
Chủ động sáng tạo trong xử lý tình hình, phát hiện nguồn lập án, lập kế hoạch đấu tranh chấn áp tội phạm. Những nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã góp phần giữ gìn trật tự an ninh xã hội khu vực biên giới, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Trong mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề, thông tin về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học ở Việt Nam đã được nghiên cứu từ lâu và chính thức có những văn bản triển khai áp dụng từ hơn 10 năm nay. Chuyên đề kinh tế chuyên mục phát triển nhiên liệu sinh học theo lộ trình của chính phủ hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn các thông tin cơ bản về lộ trình này.
Ngày 20 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 177 về việc phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, đề án đặt mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học, một dạng năng lượng mới tái tạo được để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Đến năm 2025, công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học ở nước ta đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. Sản lượng ethanol và dầu thực vật đạt 1,8 triệu tấn, đáp ứng khoảng 5% nhu cầu xăng dầu của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ đã đề ra 6 nhóm giải pháp căn bản. Đó là đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, khuyến khích thực hiện chuyển giao công nghệ và tạo lập môi trường đầu tư phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học. Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án. Trong đó, vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học do các doanh nghiệp đảm nhiệm. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển nhiên liệu sinh học. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật để phát triển nhiên liệu sinh học. Trong đó đổi mới cơ chế chính sách về thuế, ưu tiên vay vốn và sử dụng đất đai để hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế đầu tư phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học ở Việt Nam. Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm về phát triển nhiên liệu sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển nhiên liệu sinh học. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho mọi người hiểu về vai trò quan trọng và hiệu quả kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường to lớn của nhiên liệu sinh học trong sự phát triển bền vững. Tuyên truyền rộng rãi về việc xây dựng phát triển thị trường và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta.
Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 53 phê duyệt ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, quyết định này quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống dùng cho động cơ xăng và động cơ diesel của các phương tiện cơ giới đường bộ. Đối tượng áp dụng là các tổ chức cá nhân sản xuất, phối chế, phân phối và kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam để sử dụng cho động cơ xăng và động cơ diesel của các phương tiện cơ giới đường bộ, trừ các loại xăng dầu đặc chủng của quân đội, công an, phục vụ mục đích quốc phòng an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định. Tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống đối với xăng được gọi là E5 khi phối trộn hỗn hợp của xăng không trì và ethanol nhiên liệu biến tính, với hàm lượng ethanol từ 4 đến 5% theo thể tích và từ 9% đến 10% theo thể tích, được gọi là xăng E10.
Sau một thời gian dài thử nghiệm, khuyến khích kinh doanh tiêu dùng xăng E5 trên thị trường, ngày 6 tháng 6 năm 2017, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại thông báo số 255 về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON95 trên thị trường Việt Nam.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện lộ trình này. Đồng thời, tổ chức xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện phát triển vùng nguyên liệu bền vững, cơ sở sản xuất, hệ thống phân phối sản phẩm nhiên liệu sinh học phục vụ lộ trình. Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường hoạt động truyền thông, khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học. Qua trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, việc thực hiện thành công lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của chính phủ sẽ cùng lúc đạt được rất nhiều lợi ích. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung của trao đổi.
Vâng, thưa ông, xin ông cho biết về việc thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống hay còn gọi là xăng sinh học phổ biến ở Việt Nam như là E5 và E10 thì sẽ đem lại những cái lợi ích cụ thể như thế nào ạ?
Cái việc chuyển đổi sang sử dụng xăng khoáng sang xăng E5 nó mang lại rất nhiều các cái lợi ích. Như chúng ta đã biết thì cái xăng khoáng là cái nguồn xăng nó hữu hạn và chắc chắn rằng là với sự cạn kiệt của tài nguyên thì trong thời gian tới thì cái khả năng cung ứng xăng khoáng nó càng ngày càng khó khăn hơn. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta chuyển đổi sang sử dụng cái xăng nhiên liệu sinh học thì là cái nguồn nhiên liệu mà có khả năng tái sinh. Thì cái việc chuyển đổi nó giúp chúng ta bảo đảm cái an ninh năng lượng cho đất nước. Ngoài ra thì cái việc mà chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng E5, RON92 và sắp tới là E10 thì nó cũng giúp cho cái phát triển ngành nông nghiệp của nước nhà và tạo ra công ăn việc làm. Chưa kể đến một cái hiệu ứng rất là quan trọng của cái sử dụng xăng nhiên liệu như thế nào là nó giúp cho cái bảo vệ về môi trường.
Vâng thưa ông, vậy thì nguồn cung xăng E5 và tiến tới là E10 thì sẽ được đảm bảo ra sao khi mà nhu cầu ngày một tăng lên ạ?
Về cái đảm bảo cái nguồn cung ở đây thì có hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm mà thực tế thì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã chuẩn bị rất là tốt. Thứ nhất là đảm bảo cái nguồn nhiên liệu sinh học E100. Thì như chúng ta đã biết thì hiện nay trên địa bàn của Việt Nam chúng ta thực tế là chúng ta có 4 cái nhà máy nhiên liệu sinh học có khả năng đưa vào vận hành và với khả năng cung ứng khoảng 360-400.000 mét khối năm. Chưa kể là chúng ta trong thời gian vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã làm việc với Bộ Tài chính để chúng ta xác định cái thuế nhập khẩu cái nhiên liệu sinh học E100 từ nước ngoài để tạo ra cái thị trường nó cạnh tranh hơn trong cái việc cung ứng nhiên liệu E100 trong thời gian tới. Thì ngoài cái nhiên liệu sinh học E100 ra thì để đảm bảo cái cung ứng E5 RON92 ra thị trường thì một cái việc nữa cũng rất là quan trọng trong thời gian qua các cái đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chuẩn bị đó là đầu tư phát triển cái năng lực phối trộn để mà có xăng E5 RON92.
Vâng thưa ông, tuy nhiên thì người tiêu dùng vẫn còn khá là nhiều băn khoăn e ngại khi sử dụng loại xăng này. Vậy công tác tuyên truyền tới cộng đồng sẽ được thực hiện ra sao thưa ông?
Cái việc chuyển đổi sang sử dụng xăng khoáng sang xăng E5 nó mang lại rất nhiều các cái lợi ích. Như chúng ta đã biết thì cái xăng khoáng là cái nguồn xăng nó hữu hạn và chắc chắn rằng là với sự cạn kiệt của tài nguyên thì trong thời gian tới thì cái khả năng cung ứng xăng khoáng nó càng ngày càng khó khăn hơn. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta chuyển đổi sang sử dụng cái xăng nhiên liệu sinh học thì là cái nguồn nhiên liệu mà có khả năng tái sinh. Thì cái việc chuyển đổi nó giúp chúng ta bảo đảm cái an ninh năng lượng cho đất nước. Ngoài ra thì cái việc mà chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng E5 RON92 và sắp tới là E10 thì nó cũng giúp cho cái phát triển ngành nông nghiệp của nước nhà và tạo ra công ăn việc làm. Chưa kể đến một cái hiệu ứng rất là quan trọng của cái sử dụng xăng nhiên liệu sinh học là nó giúp cho cái bảo vệ về môi trường. Thì trong thời gian vừa qua, dưới cái sự chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Công Thương cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông để mà thông tin tuyên truyền tới người tiêu dùng, tới xã hội về cái lợi ích của việc chuyển đổi đó cũng như là cái sự an toàn của cái việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong đối với con người, phương tiện, máy móc. Và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch cụ thể với Bộ Thông tin Truyền thông rằng là cái việc tiếp tục thông tin tuyên truyền về nhiên liệu sinh học cho khách hàng, cho xã hội, cho dư luận, cho công luận để làm sao mà khách hàng rồi thì công luận biết một cách đầy đủ hơn, chính xác hơn về cái nhiên liệu sinh học này.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, xác định truyền thông giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức người tiêu dùng đối với việc sử dụng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường. Vì vậy, tại thông báo số 255 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng, trong đó làm rõ lợi ích kinh tế của xăng E5 RON 92, E10, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm chọn lựa sử dụng xăng E5 RON 92, E10. Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 1622 về việc ban hành chương trình truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Theo đó, sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia hoạt động truyền thông về khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về việc sử dụng nhiên liệu sinh học bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, nhất là khu vực đô thị, thành phố lớn, nơi có tỷ lệ sử dụng nhiên liệu cao.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11 năm 2018, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Công an Nhân dân năm 2018, thay thế cho Luật Công an Nhân dân năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất của cấp tướng, phong thăng giáng tước cấp bậc hàm cấp tướng, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cấp nhất là cấp tướng, có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2019. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Luật Công an Nhân dân năm 2018.
Chương 1 Quy định chung, Điều 1 Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động, vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ chính sách đối với Công an Nhân dân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 2 Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. 2. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an Nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển chọn hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của Công an Nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. 5. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ là công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh nhất, binh nhì. 6. Công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật được tuyển dụng vào làm việc trong Công an Nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Điều 3. Vị trí của Công an Nhân dân. Công an Nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an Nhân dân. 1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính, từ trung ương đến cơ sở. 3. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, cấp dưới phục tùng cấp trên, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Điều 5. Xây dựng Công an Nhân dân. 1. Nhà nước xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng. 2. Cơ quan tổ chức và công dân có trách nhiệm tham gia xây dựng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Điều 6. Ngày truyền thống của Công an Nhân dân. Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Công an Nhân dân và là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Điều 7. Tuyển chọn công dân vào công an nhân dân. 1. Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác công an, có nguyện vọng và công an nhân dân có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào công an nhân dân. 2. Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc, tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào công an nhân dân. 3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết điều này. Điều 8. Nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và phục vụ trong công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ. 2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này. Điều 9. Chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân và công nhân công an. 1. Sĩ quan công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ nghĩa vụ, công nhân công an phục vụ theo chế độ tuyển dụng. 2. Công dân thôi phục vụ trong công an nhân dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật. Điều 10. Giám sát hoạt động của công an nhân dân. 1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và Đại biểu Hội đồng Nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện giám sát hoạt động của công an nhân dân. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ và xây dựng công an nhân dân, giám sát việc thực hiện pháp luật về công an nhân dân. Điều 11. Quan hệ phối hợp giữa quân đội nhân dân, dân quân tự vệ với công an nhân dân. Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 12. Trách nhiệm của Chính phủ và Bộ ngành Trung ương đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật có liên quan. 2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 3. Bộ ngành Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng công an nhân dân và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. B. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện chiến lược quy hoạch kế hoạch nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án về an ninh trật tự theo nhiệm vụ được giao. C. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện việc kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội, quốc phòng, đối ngoại với an ninh trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách phù hợp với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. D. Tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. D. Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an định kỳ hoặc đột xuất tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự theo thẩm quyền. E. thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Pháp luật, VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.